Thánh Phaolô đối diện với cái chết hay sự sống lại của chính Ngài? Quý bạn thính giả thân mến, hôm nay trong bài cuối cùng kết thúc loạt bài tìm hiểu về mầu nhiệm phục sinh, trung tâm điểm của đức tin Kitô, chúng ta tìm hiểu thái độ của Thánh Phaolô trước cái chết hay là trước sự sống lại của Ngài. Nhưng trước tiên, chúng ta thử phân tích quan niệm về thân xác. Thường thường chúng ta nói, tôi có một thân xác, tôi có một linh hồn, cũng như khi ta nói, tôi có cái áo. Như vậy có phải thân xác chỉ là một vật liệu mặc lấy tâm hồn hay là quần áo mà chúng ta đem chôn ngoài nghĩa trang khi nó chết đi? Nếu quan niệm về thân xác như vậy, tại sao chúng ta lại muốn có được thân xác khi sống lại? Thế nhưng tư tưởng kinh thánh và quan điểm thời nay giống tư tưởng thánh kinh thì khẳng định tôi là một thân xác, tôi là một linh hồn. Thân xác tôi là chính tôi, chứ không là ai khác. Chính tôi ăn nói, chính tôi yêu thương, chính tôi hành động. Tuy nhiên thân xác là chính tôi mà cũng không là chính tôi. Bởi vì tôi biết rằng thân xác mà tôi là đó đối với tôi cũng còn là sự nặng nề, hạn chế và lu mờ nữa. Nó che khuất tôi, nó phản bội tôi bởi vì nó là vật chất mà tôi chia sẻ và là tội lỗi mà tôi vấp phạm. Thân xác tôi cột buộc tôi vào vũ trụ vật chất và cũng giống như là sỏi đá, cây cỏ và thú vật, tôi là vật chất. Thân xác của tôi vừa là cái hạn chế tôi, làm cho tôi thành ông này bà nọ, sống ở một nơi nào đó, không thể liên lạc được với tất cả mọi người, vừa là cái nối kết tôi. Nó là dây nối kết tôi với vũ trụ và với người khác. Thân xác của tôi là dây nối kết và là nhà tù giam cầm tôi. Thân xác của tôi còn là chính tôi đang phạm tội, đang đóng kín, không cởi mở với người khác, đang tự hủy hoại tàn phá mình khi sống gian tham ác độc và vô liêm chính. Qua những diễn tả của thân xác, chúng ta đọc được tâm tình và trạng thái nội tâm của con người. Nhìn một bà mẹ âu yếm hôn con, tôi đọc được tình yêu dịu hiền bao la của người mẹ. Nhìn một cụ già âm thầm gạt nước mắt, tôi đọc được nỗi khổ đau sâu kín trong tâm hồn. Cụ đang thương con nhớ cháu, đang buồn tủi vì cháu, vì con, vì thời cuộc, vì tuổi đời khổ nhọc nặng trĩu đôi vai. Nhìn một nhà tu hành đang cầu nguyện, đang chiêm niệm, đang đàm đạo cùng đấng tối cao, trong tư thế nghiêm trang, an bình, trầm lặng, thanh thoát, tôi đọc được niềm hạnh phúc của con người đang sống mỗi giây liên lạc thân tình với Thượng Đế. Những ví dụ trên đây giúp chúng ta hiểu được phần nào mầu nhiệm Chúa Giê-xu biến hình trên núi Ta-bo, báo trước mầu nhiệm phục sinh. Chúa Giê-xu đã là thân xác vẹn toàn của Ngài, đến nỗi thân xác đó có thể mặc khải cho các tông đồ bị lóa mắt, nghe thấy cuộc đàm đạo nội tâm của Chúa Giê-xu với ông Mô-xê và ngôn sứ Ê-li-a. Chính trong chiều hướng suy tư này mà chúng ta cảm thấy trước được sự thê thảm của cái chết. Nếu tôi không thể tự diễn tả được nữa, thì tôi cũng không hiện hữu nữa. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng cảm thấy trước được tầm quan trọng của sự sống lại. Sự sống lại làm cho chúng ta trở thành một thân xác thần thiêng, như Thánh Phaolô viết, nghĩa là một thân xác hoàn toàn ăn khớp với tinh thần là thực thể của nó. Chúng ta không thể tưởng tượng được Chúa Kitô phục sinh, nhưng chúng ta cảm thấy trước được một thân xác vượt thắng tất cả mọi hạn hẹp, mọi lu mờ. Thân xác đó diễn tả cái tự do nội tâm đích thực. Và cả thế giới vật chất cũng được biến đổi. Một thân xác là một trung tâm liên lạc với toàn vũ trụ, với thế giới vật lý và với thế giới loài người. Nếu thân xác Chúa Giê-xu Kitô phục sinh, nghĩa là đã được biến đổi và tràn đầy sự sống của Thiên Chúa, thì tất cả hệ thống liên lạc với vũ trụ cũng được biến đổi trong Thiên Chúa. Sự sống lại của Chúa Kitô là một cuộc canh tân toàn thể vũ trụ. Sự đổi mới đó đã có trong Chúa Giê-xu và cho Ngài, nhưng chưa được thực hiện cho các môn đệ và cho chúng ta. Ít nhất khi các môn đệ và chúng ta chưa được củng cố trong đức tin. Sự sống lại, sự đổi mới đó là một biến cố được hạn hẹp trong con người của Chúa Giê-xu. Chính bởi vì chúng ta còn thiếu đức tin, nên chúng ta không hoàn toàn chết trong Chúa Kitô. Vì thế chúng ta không theo được Ngài trong mầu nhiệm là Chúa vạn vật của Ngài. Trên đây là điều tác giả Pusse viết trong bài có tựa đề là Đức Kitô đã sống lại. Như vậy, việc tưởng tượng ra thân xác phục sinh đi từ thân xác hiện tại của chúng ta là một lối tìm hiểu sai lầm. Chính thân xác phục sinh, chính Chúa Giêsu Kitô cho chúng ta biết điều mà chúng ta đang trở thành. Thánh Phaolô đã trả lời như thế nào cho câu hỏi của các tín hữu trong giáo đoàn Côrintô hỏi Ngài, kẻ chết sẽ trở lại với thân xác ra sao? Thánh Phaolô đã trả lời họ trong ngôn ngữ và hình ảnh của nền văn hóa Do Thái. Thân xác của con người mai sau sẽ không giống với thân xác hiện tại. Có thể so sánh sự biến đổi đó với hạt lúa được gieo vào lòng đất và do quyền lực của Chúa trở thành cây lúa. Thánh Nhân viết, thân xác hay hư nát, được gieo vãi sẽ sống lại không thể hư nát. Thân xác gieo vãi như là thân xác cử động sẽ sống lại và là thân xác thần thiêng. Ý nghĩa của kiểu nói thân xác thần thiêng là trường hợp duy nhất trong toàn Thánh Kinh Tân Ước. Nếu linh hồn đã là nguyên lý sống của thân xác trần gian, thì thần linh sẽ là nguyên lý sống của bản vị mai sau. Tuy nhiên, ngoài những dữ kiện văn hóa trên đây, điểm đầu tiên và quan trọng nhất đối với Thánh Phaolô là việc trở nên giống Chúa Kitô, là những hình ảnh của Adam trần gian được làm thành từ đất bụi, chúng ta sẽ giống hình ảnh của Chúa Giêsu Kitô đấng từ trời đến. Qua tinh thần của Ngài, Chúa Giêsu Kitô trao ban sự sống, như Thánh Phaolô viết trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô chương 15 từ câu 35 đến câu 49. Như thế kẻ thù lớn nhất của con người là sự chết, vì nó cướp mất ý thức và tất cả mọi khả năng sống của con người. Kẻ thù đó đã bị Chúa Kitô đánh bại. Và Thánh Phaolô kết thúc tư tưởng của mình bằng một bài thánh ca khải hoàn cảm tạ, lấy nguồn cảm hứng từ các tiên tri Isaiah và Hosea. Sự chết đã bị vùi dập trong chiến thắng. Hỡi tử thần, chiến thắng của ngươi ở đâu? Niềm xác tín của Thánh Phaolô là được sống với Chúa Kitô, được ở với Ngài đời đời. Cuộc sống đó với Chúa Kitô, Thánh Nhân đã cảm nghiệm được ngay từ bây giờ. Và nỗi khao khát nóng bỏng nhất của Thánh Nhân là đạt đến Chúa Kitô và sống vĩnh viễn toàn vẹn với Ngài. Thế nhưng phải chờ đợi sự sống lại và trước hết phải bước qua cái chết đã. Nhưng đối với một người Do Thái như Thánh Nhân thì chết đi tức là trở thành vô ý thức và không hiện hữu nữa. Chúa Kitô là hoa trái đầu mùa giữa những kẻ đã chết, bây giờ hiện đã sống lại và hoàn toàn sống cuộc sống của Thánh Linh. Nhưng Thánh Nhân chỉ hy vọng có được cuộc sống đó vào ngày sống lại mai sau. Như vậy, nếu không được bước thẳng từ cuộc sống trần gian vào cuộc sống phục sinh, thì Thánh Nhân phải bước qua cái chết. Và cái gì sẽ xảy ra giữa hai cuộc sống đó? Khao khát được mặc lấy cuộc sống đời đời, Thánh Nhân kêu lên, miễn là chúng ta được tìm thấy có áo quần chứ không trần trụi, như chúng ta có thể đọc thấy trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Côrintô chương 5 câu 3. Có phải khi đã mất cuộc sống trần gian, mất thân xác hiện tại và chưa có được thân xác vinh hiển, ý thức của Thánh Nhân không còn nữa? Hay là sẽ có một thời gian trong đó Thánh Nhân không thể yêu Chúa Kitô được nữa? Thánh Phaolô vượt thắng nỗi âu lo đó khi viết trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Côrintô chương 5 từ câu 5 đến câu 9 như sau. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta bảo chứng thần linh, vì thế nên chúng ta luôn luôn trông cậy. Chúng ta thích từ bỏ căn nhà thân xác này hơn để đến sống gần Chúa. Tham vọng của chúng ta là làm vui lòng Ngài dù còn đang sống với thân xác này hay khi từ bỏ nó. Tóm lại, Thánh Phaolô không thể quan niệm được rằng cuộc sống của thần linh mà Chúa Kitô đã ban cho Ngài bị lấy mất đi. Và Thánh Nhân vượt khỏi các quan niệm Do Thái cổ xưa. Điều chính yếu là sống đẹp lòng Chúa Kitô, là bám sát vào Chúa Kitô. Thánh Nhân không thể nào bị tách rời khỏi Chúa Kitô, là đấng đã ban cho Ngài bảo chứng thần linh, ngay cả khi có phải chết trước khi ngày phục sinh mai hậu đến. Đó là lời tuyên xưng đức tin vững mạnh, giống như những lời tuyên xưng niềm hy vọng trong Thánh Kinh Cựu Ước. Nhưng nó được dựa trên niềm xác tín rằng sự sống của Chúa Kitô không thể nào bị lấy mất khỏi Thánh Nhân. Thánh Nhân sẽ lập lại trong thư gửi giáo đoàn Philippe, chương 1 câu 21 như sau: Đối với tôi, sống chính là Đức Kitô và chết là một mối lợi. Chúng ta biết rằng vấn đề kiểu sống của con người trong thời gian giữa cái chết của thân xác hiện tại và sự sống lại đã luôn luôn là một vấn đề cổ điển của nền thần học. Ngày nay, nhiều người nghĩ rằng đó là một vấn đề không thật vì nó bắt nguồn từ quan niệm về thời gian của chúng ta. Khi chết, chúng ta ra khỏi thời gian nên không còn vấn đề đó nữa. Thế nhưng kiểu giải thích trên đây của Thánh Phaolô cho chúng ta thấy cách thức Thánh Nhân đối diện với cái chết hay là sự sống lại của chính Ngài.